Trên vai con vác hôm nay, mẹ ơi có hay con vẫn đang miên man. Đời muôn đắng cay, đời muôn cố đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới, thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ đần. Xin vâng, hai tiếng xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ, vác cây thập tự dù đời con yêu đuối. Xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta ra đến để hủy bỏ nhưng để truyền toàn. Vì ta bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
lời khen Chúa.
Kính thưa các anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần thứ ba mùa chay. Và khi mà đọc bài phúc âm này, em cảm thấy nó giống như là cái bài phúc âm mà Chúa Giêsu sau khi mà tỏ cho các môn đệ biết về mầu nhiệm vượt qua của người đó, thì người nói với các môn đệ là ai muốn theo ta phải bỏ mình đi vác thập giá mà theo ta, rồi vân vân, đại khái là như vậy. Ở trong bài phúc âm này, Chúa cũng nói hai phần. Phần đầu là Chúa nói về chính Chúa: các con đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lề luật và các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn. Đấy, đây là phần của Chúa. Giống như là Chúa tỏ lộ ra là mầu nhiệm vượt qua của người vậy, ở trong những trường hợp khác. Rồi sau đó, rồi bởi vì Chúa vượt qua như vậy nên ai muốn theo cái đấng vượt qua như vậy thì cũng phải bỏ mình vác thánh giá mà theo. Đấy, thì ở đây cũng vậy, Chúa cũng áp dụng vào cái vấn đề là những người mà theo Chúa đó, mà Chúa thì nghĩa là không hủy bỏ lề luật mà là kiện toàn lề luật, thì những người theo Chúa cũng phải như vậy. Bởi thế nên, bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó sẽ được kể là người cao cả nhất trong nước trời. Tại sao là ai giữ những điều đó và dạy người khác giữ những điều đó, có nghĩa là làm gương đó, làm chứng nhân đó, thì là kẻ cao cả nhất trong nước trời. Tại sao vậy? Tại vì là nên giống Chúa nhất thôi. Bởi vì chính Chúa tới không phải để hủy bỏ mà để kiện toàn. Và Chúa kiện toàn nó hay lắm quý anh quý chị ơi. Kiện toàn bây giờ em chỉ cần nói đến hai cái trường hợp. Trường hợp mà Chúa dạy ở trong bài giảng trên núi, bởi vì cái bài phúc hôm nay là bài giảng trên núi. Bởi thế nên chúng ta đọc kỹ lại, chúng ta sẽ thấy là ngay sau khi Chúa nói những cái điều này thì Chúa bắt đầu nói về vấn đề nào. Lề luật thì dạy rằng, nhưng ta lại dạy rằng. Đấy, đại khái là như vậy. Rồi sau cuối cùng, khi mà người sống lại đó, người phục sinh đó, thì người nói cái gì? Người mang lề luật và các tiên tri ra để chứng minh là đã nên chọn nơi người. Đã nên chọn nơi người. Tất cả lề luật và các tiên tri đều nên chọn nơi người. Đều nói về người. Và người đã đúng như những gì mà lề luật và các tiên tri nói tới. Chính Chúa Giêsu lấy lề luật và lời các tiên tri ra để chứng minh về về chính Chúa. Và khi mà Chúa Giêsu biến hình ở trên núi cao, trên núi Tabor đó, thì ai hiện ra với Chúa lúc bây giờ? Elia và Moisen. Đấy, Moisen và Elia. Moisen là tiêu biểu cho lề luật, còn Elia tiêu biểu cho các tiên tri. Do đó chính Chúa Kitô tới, Chúa xác định rõ, ta không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn. Kiện toàn nơi chính bản thân người, ở chỗ người chết đi, sống lại, để đúng như những gì mà lề luật và lời các tiên tri nói. Về người thế nào, người thật sự là như vậy. Đó. Thì người không hủy bỏ lề luật, có nghĩa là người không làm theo ý riêng mình. Nếu mà người hủy bỏ lề luật đó, thì các anh các chị biết nó xảy ra làm sao? Khi mà ngài bị thách đấu ở trên cây thập giá đó, người cứu được người khác không cứu được mình đi, hãy xuống khỏi thập giá để chúng ta tao, để chúng ta tin. Thì lúc bây giờ nếu mà người xuống khỏi thập giá, thì như vậy thì còn đúng lề luật nữa không? Thì còn đúng những lời tiên tri nói về người không? Không, thấy không? Mà trong khi ngài có thể làm điều đó không? Được. Nhưng mà nếu ngài làm á, ngài hủy bỏ lề luật rồi và lời các tiên tri rồi, có nghĩa là hoàn toàn ngài không phải là đấng thiên sai, ngài không phải là đấng cứu thế. Bởi vì đấng thiên sai và đấng cứu thế theo ý định của Thiên Chúa đó, là phải chết như vậy, là phải chết một cách nhục nhã trên cây thập giá, không được xuống khỏi thập giá dù có thể. Thấy không? Chúa Giêsu đến để không phải để hủy bỏ nhưng để kiện toàn là như vậy. Kiện toàn cho tới giây phút cuối cùng, kiện toàn nơi chính bản thân mình. Đấy là em đang nói về phần Chúa. Cái câu đầu tiên của bài phúc âm liên quan đến Chúa, rồi bây giờ những cái câu sau liên quan đến chính chúng ta. Thì bây giờ Chúa không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn. Liên quan đến lề luật đã. Rồi đến chúng ta sau. Liên quan đến chính lề luật thì chúng ta thấy không? Ngay sau cái đoạn phúc âm này là đoạn phúc âm Chúa nói là trước hết về vấn đề là về vấn đề giết người. Lề luật nói là không được giết người. Nhưng ta nói các ngươi, ai giận anh em mình rồi, ai cho anh em mình là ngốc, là khờ, là khùng thì bị lửa hỏa ngục. Đại khái như vậy. Thì có nghĩa là gì? Giết người đây không phải chỉ hiểu theo về phần xác. Nhưng mà giết người đây hiểu theo không? Về cái tinh thần. Mình khinh anh em mình là mình giết anh em mình ngay trong lòng của mình rồi. Đấy, do đó nên Chúa nâng lề luật lên, thấy không? Chúa làm cho lề luật lên trọn. Hồi xưa đó, lề luật đó là Thiên Chúa ban cho riêng dân Do Thái thôi. Và cho cái tầm mức của họ lúc bây giờ thôi. Bởi thế nên Chúa chỉ nói những cái gì hợp với họ. Nhưng mà bây giờ Chúa Kitô tới là cho toàn thể thế giới. Đó, cho các môn đệ khác, không phải là dân Do Thái nữa. Và cho toàn thể nhân loại. Bởi thế, vì thế nên Chúa làm cho lề luật càng sáng tỏ hơn, càng nên chọn hơn. Để cho người ta có thể nên giống Chúa, nên chọn lành. Như cha mong muốn. Đấy, thì Chúa nói là không phải giết là về phần xác không, mà cả ở trong lòng mình nữa. Giết anh em mình ở chỗ cho anh em mình là không, khinh thường anh em mình, đó là giết. Rồi cái gì nữa? Rồi, ai mà nhìn người phụ nữ mà có ý muốn, nghĩa là ao ước, thỏa mãn tình dục với họ đó, đó là phạm tội ngoại tình ngay trong lòng mình rồi, chứ không phải chỉ ăn nằm với họ trên giường. Thấy không? Chúng ta thấy không? Lề luật, nếu mà hiểu bình thường ra thì chỉ có khi ngoại tình hú hí với nhau trên giường thì đó mới là ngoại tình. Nhưng mà không, Chúa nói là ngay trong lòng mình cũng là ngoại tình rồi, vì chứ không phải là là cái thể xác không. Đấy, thì cũng là về tinh thần, đúng không? Lúc đấy khinh anh em mình cũng là giết. Đó là về tinh thần, là lòng của mình. Bây giờ ngoại tình cũng vậy. Ngoại tình không phải chỉ xác thịt dính liền với nhau, mà còn ở trong lòng của mình ao ước cũng bị ngoại tình luôn. Rồi cái gì nữa? Lên luật dạy để yêu thương thân nhân của mình. Nhưng mà ta dạy các ngươi cái gì? Yêu kẻ thù mình. Đấy, Chúa kiện toàn, thấy không? Chúa kiện toàn lề luật. À, lề luật kiểu như là chỉ có ở mức độ công bằng thôi. Công bằng. À, bình thường thôi. Đó, để cho con người ta khỏi băng hoại, khỏi hư đi thôi. Đó giống như cái rào để cho người ta biết là tới đó là hết hạn rồi. Không có được leo rào, không có được trèo ra ngoài. Thế thôi. Nhưng mà đây á, Chúa lại nâng lên, nâng cái lề luật lên cao hơn nữa. Ở chỗ là đi sâu vào tinh thần của con người. À, lề luật không phải chỉ ở cái chỗ mà xác thịt, mà luật ở chính tâm hồn con người nữa. Và lề luật không phải là chỉ có những cái gì mà mình cảm thấy là hợp với mình thôi, mà còn vượt lên trên cái tự nhiên là yêu cả kẻ thù mình nữa. Thì đó mới là chu toàn lề luật. Và vì thế thì chúng ta thấy không, theo tự nhiên á, cái luật tự nhiên nó căn cứ trên cái gì các anh các chị? Nếu tôi không muốn ai làm gì tôi thì đừng làm cho người khác, và nếu mà tôi muốn ai làm gì cho tôi thì hãy làm cho người khác, như vậy. Đó, đại khái là như vậy, theo nguyên tắc công bằng là như vậy. Đó là cái lời luật nó căn cứ trên cái nguyên tắc như vậy đó. Nhưng mà không, đối với Chúa Kitô thì nó phải vượt trên cái đó nữa. Chúa kiện toàn là chữ đấy, làm cho lời luật nên chọn ở cái chỗ là không phải là chỉ có giữ luật cho nó công bằng và cho nó khỏi băng hoại mà thôi, mà còn làm sao cho con người nên chọn lành hơn, nên giống cha của mình hơn. Vì thế nên Chúa mới nói là các con hãy nên chọn lành như cha các con trên trời là đứng chọn lành. Và chọn lành ở chỗ là hãy yêu thương anh em mình. Thế anh em mình lầm lỗi, thế anh em mình xúc phạm đến mình, hãy tha thứ cho họ. Chẳng những tha thứ cho họ, giống như bên Phật giáo là từ bi hỷ xả, mà còn yêu kẻ thù mình nữa. Thì không có ai trên trần gian nào dám dạy cái đó. Yêu kẻ thù mình đấy là cái gì các anh các chị? Không phải chỉ tha thứ không đâu, dám chết cho kẻ thù mình luôn. Đó, yêu là chỗ đó đó. Còn tình yêu nào cao cả hơn là hiến mạng sống mình cho người mình yêu? Đó, nếu mình yêu kẻ thù thì mình cũng phải chết cho họ. Thì đó mới là chọn lành cao cả. Giống như chính Chúa Kitô làm gương vậy. Chính Chúa Kitô chết cho kẻ thù của mình, đó là nhân loại đã xúc phạm đến Chúa. Nhưng mà Ngài chẳng những tha thứ mà còn chết cho họ nữa để cứu họ. Đấy, nó mới là chu toàn lề luật, nó mới là kiện toàn lề luật giống như Chúa Kitô. Và vì thế nên chúng ta thấy cuối cùng ở trong bữa tiệc ly, Chúa dạy chúng ta cái gì? Chúa đâu có dạy chúng ta là thầy ban cho các con điều răn mới, đó là các con hãy yêu nhau như chính bản thân mình. Chúa đâu có dạy như vậy nữa đâu. Chúa đâu có dạy yêu như bản thân mình đâu. Không, Chúa dạy là yêu như thầy yêu. Đấy là chọn lành đấy. Đấy là kiện toàn lề luật đấy. Tất cả mọi lề luật nó đều quy về vấn đề yêu thương. Đó, công bằng có nghĩa là đối với người khác. Vì thế nên chẳng những là công bằng mà còn phải chọn lành hơn. Đó là yêu thương, là cảm thương, là yêu thương. Mà yêu không phải là tầm thường, yêu những người yêu mình, hay yêu những người họ thích mình, hay là mình thích họ. Đấy vậy, vân vân. Nhưng mà yêu ở cái chỗ là yêu cả kẻ thù mình. Yêu đến cùng giống như Chúa Kitô vậy. Và yêu một cách trọn lành như Thiên Chúa đã yêu chúng ta. Bởi thế nên, chúng ta thấy cuối cùng lề luật được kiện toàn nơi chính cái giới răn mới. Là hãy yêu nhau như thầy đã yêu chúng con. Và chỉ có như thế người ta mới thấy các con là môn đệ của thầy thôi. Còn nếu không, các con không phải là môn đệ của thầy. Bởi thế nên cuối cùng ở trong bài phúc âm lại áp dụng vô các thành phần môn đệ của Chúa Kitô. Nếu những ai cho mình là môn đệ của Chúa Kitô theo Chúa Kitô đấy, mà Chúa Kitô thì không hủy bỏ lề luật, trái lại Ngài làm kiện toàn lề luật, đến nỗi lề luật đã được nên chọn nơi bản thân người qua mầu nhiệm vượt qua, và cái lề luật đó đã được kiện toàn nơi giới răn mới, là giới răn yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta, chọn lành như cha ở trên trời. Đấy, thì những người theo Chúa không được khinh một tí nào những gì là ý của Thiên Chúa, những gì luật của Thiên Chúa, đó là luật yêu thương. Thì như vậy chúng ta mới có thể là kẻ cao cả trong nước trời, có nghĩa là được nên giống Chúa Kitô theo đúng như lời Chúa Kitô dạy trong bài phúc âm hôm nay và như Chúa Kitô làm. Và một trong những người môn đệ cao cả nhất, đệ nhất, trọn lành nhất của Chúa Kitô chính là mẹ Maria. Không ai đầy ơn phúc như mẹ. Vì thế nên không ai trọn lành như mẹ, không ai giống Chúa như mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ cũng như Chúa Kitô không hủy bỏ lề luật tí nào hết, không làm mất lòng Chúa tí nào hết, mà trái lại luôn luôn làm đẹp lòng Chúa, luôn luôn đáp ứng những tác động thần linh của Thiên Chúa nơi mẹ từng giây từng phút, từ lúc được đầu thai trong lòng thai mẫu cho tới khi qua đi về trời cả hồn lẫn xác. Ôi lạy mẹ, xin mẹ giúp cho chúng con cũng được luôn luôn nhận biết ý Chúa trong hết mọi sự. Và cho dù ý Chúa đó có ngược với bản tính tự nhiên của chúng con, có làm cho chúng con đau khổ, có làm chúng con phải hy sinh đến thế nào đi nữa, nhưng đã là môn đệ của Chúa Kitô, đã là con của mẹ, đã là con của Cha trên trời, chúng con không thể nào sống khác hơn để cho xứng đáng là một người con của Cha trên trời. Đó là tuân giữ tất cả những gì Chúa truyền cho chúng con theo gương của Chúa Kitô và của mẹ. Amen.
Xin vâng, ngài tiếng xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ, đoán cây thâm từ dù đời con yêu đuối. Xin vâng, ngài tiếng xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai.